Trang văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, độc giả Yên Bái đã rất quen thuộc với cái tên Ngọc Bái. Ông vừa là nhà sĩ, vừa là nhà thơ, với rất nhiều tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Sự nghiệp văn chương của Ngọc Bái đạt tới đỉnh cao khi ông giành giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng Ngọc Bái vẫn chăm chỉ cần mẫn lao động trên cánh đồng văn chương của mình. Để cho ra mắt bạn đọc những tác phẩm văn học có giá trị, năm 2016, ông xuất bản cuốn hồi ký Đồng hành cùng ký ức, kể lại hành trình của cuộc đời mình từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, tham gia quân ngũ và trở về gắn bó nơi quê nhà. Cảm nhận về tập sách, tác giả Nguyễn Văn Tông có bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đầu năm 2016, tôi nhận được món quà quý của Ngọc Bái, cuốn hồi ký Đồng hành cùng ký ức do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý 3 năm 2015, dày 208 trang, khổ 14,5cm x 20,5cm. Ông nhỏ nhẹ bảo, dành tặng Tông khi nào rảnh đọc để hiểu thêm về mình. Tôi cảm động nhưng cũng chỉ tranh thủ đọc lướt rồi đặt vào giá sách vì còn mê mải với công việc viết lách mà tôi đang chập chững bước vào. Đến giờ tôi mới có thời gian dành đọc và ngẫm về Ngọc Bái. Quen nhau đã lâu nhưng tôi ít tìm hiểu về cuộc đời ông, một con người chưa bao giờ thấy mình hết nợ với văn chương và âm nhạc. Đến thời điểm này, ông đã xuất bản 25 đầu sách các thể loại văn học sáng tác, trên 100 ca khúc, 3 bản hợp xướng. Ông tâm sự, trải qua mấy chục năm, tôi đã viết và in vài chục tập sách, được như mong muốn cũng có, mà non kém cũng có. Nhưng chắc chắn đó là những trang viết chân thành. Tôi tâm niệm, viết sao tâm huyết, không dễ dãi, không bắt chước số đông. Phải là cái của mình. Cố gắng viết cái mới không lặp lại những gì đã thành khuôn sáo, là thật, tâm trạng thật. Vì thế, các tác phẩm của Ngọc Bái, từ văn xuôi, thơ hay âm nhạc, đều thể hiện chân thực cuộc sống, được nâng lên trong sáng tạo nghệ thuật. Đọc Đồng hành cùng ký ức, tôi cảm phục những bước đường ông đã qua, những gian lao ông đã chịu đựng và những dâng hiến ông dành cho cuộc đời này. Chất lính, chất nghệ sĩ hòa trộn trong con người gần 24 năm khoác áo màu xanh của lá. 17 năm 3 tháng soi mình trong mẫu người công chức mẫn cán. Để ông viết những dòng hồi ức này, tôi vẫn hình dung những người cùng thời với tôi, kẻ còn, người mất. Tôi chỉ tự nhủ, sống sao không hổ thẹn với bạn bè. Hồi ký đồng hành cùng ký ức như một dòng chảy suốt hành trình của Ngọc Bái, từ lúc còn là học trò phổ thông, những năm tháng đói quay đói quắt, nghèo tướp nghèo tua. Phải mang sức chưa thành niên vào rừng chặt nứa, kiếm củi bán, lao động lấy công điểm trong hợp tác xã để trợ giúp gia đình và mua sự học. Ấy là năm 1964, vừa rời ghế trường phổ thông đã dấn thân vào cuộc mưu sinh đầy khổ hạnh. Tháng 2 năm 1965, Ngọc Bái lên đường theo tiếng gọi của non sông, rẽ dọc Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Những ngày huấn luyện trên thao trường, những ngày cùng đồng đội xây dựng các công trình quân sự gian khổ. Quần áo anh nào cũng rách bươm do cốt sắt cào xé, nhưng sự hăng hái khiến người ta chả còn lo gì. Đến cuộc hành quân không biết trước và bắt đầu một cuộc hành quân trường kỳ không biết ngày nào kết thúc. Thế rồi, cả đơn vị qua nhiều ngày, nhiều chặng đường, nhiều xóm làng xa lạ cũng đến được đất Nghệ An. Những cuộc hành quân thiếu ăn do cung cấp không kịp, đói ngủ vì hành quân thâu đêm đã tôi luyện, thử thách người lính. Cái rét chạy dọc theo triền đê sông Lam, nhưng lạnh giá hơn cả là đơn vị không còn gì để ăn Tết. Vào chiến trường, những trận đánh vô cùng khốc liệt với quân Mỹ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa triển miên đã cuốn theo sự hy sinh của đồng đội. Trong hồi ký có đoạn Ngọc Bái chia sẻ: tình nhân nghĩa làm cho con người vững tin những gì tốt đẹp hơn. Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm ấy, mấy bến nước đưa thương binh liệt sĩ qua sông Thạch Hãn, hỏa lực đối phương tập trung đánh vào đó. Nhiều người chết rồi, chết thêm một lần nữa. Ai cũng từng nghe dòng sông ken đặc máu xương, tưởng chừng chạm vào là gặp những gì thiêng liêng. Và những hy sinh mất mát thật lớn lao, tiểu đoàn phai khắt sau 40 năm chiến đấu chỉ còn mấy chục người lính, cùng những ngày hành quân vào chiến trường. Tôi chỉ mong đồng đội ngày ấy đọc được những dòng này, liên lạc với tôi, cùng ôn lại những ngày gian nan. Bởi vì tuổi tác ngày càng cao, bất chắc luôn có thể liên lạc được với nhau là ước nguyện. Mong muốn và ước nguyện chính đáng ấy được Ngọc Bái chú tâm ngay từ những ngày ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là gang tấc. Ngọc Bái đã ý thức rất rõ ràng ham thích của mình. Vào những năm ở chiến trường Quảng Trị, tôi tập tọng sáng tác. Đó là ham thích, nhưng cũng do thôi thúc trước sự hy sinh xương máu của đồng đội. Tôi muốn ghi chép về những điều tai nghe mắt thấy, mọi trang viết đều giữ trong sổ tay như vật kỷ niệm. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, Ngọc Bái tiếp tục làm bổn phận người lính trong cuộc chiến không mong muốn của quân và dân ta bảo vệ biên giới phía Bắc với trọng trách cán bộ phòng tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 2. Ông đã nhiều lần cùng các văn nghệ sĩ lên với chiến sĩ ở các điểm chốt ở mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, tỉnh Lào Cai. Ở đó, ông và những người cùng đi đã chứng kiến những gian khổ hy sinh mà người lính chịu đựng để giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Ông viết: kết thúc những ngày ở cùng người lính trên chốt Hà Giang, tôi đã viết bài thơ tứ tuyệt vào dịp Tết năm 1987-1988, được in trên báo Văn nghệ Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam. Thắp mấy nén hương, giữa trời giữa đất, thương người ở quê, nhớ người xa khuất, tưới lên chiến hào ly rượu nhạt, phóng khoáng cỏ cây, mây núi giao thừa. Tháng 9 năm 1988, Ngọc Bái làm chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Từ người lính trở về khoác áo dân sự, không phải về với nhàn tản ung dung. Cuộc chiến thời bình có cái phức tạp của nó. Đó là sự lo toan vất vả để thoát ra khỏi cái hố ngăn cách trước mặt của người có nhân cách. Điều tôi tâm niệm đã làm văn nghệ là ngồi bệt xuống với mọi người, chứ cần gì ngồi ở chức vị rườm rà, tranh cãi, dối chuyện. Ông đặt ra phương châm cho mình: không gì hơn là chân tình và hết lòng với công việc, mang hết khả năng chuyên môn để chứng tỏ khả năng làm việc, phải nhún nhường hòa đồng với mọi người, biết mình, biết người, cố gắng lắng nghe và học hỏi mọi người. Với cương vị Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật rồi Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, ông làm được nhiều việc mà những người tiền nhiệm chưa làm được. Ngoài việc ổn định tổ chức, đưa cơ quan đi vào quỹ hoạt động chuyên môn hiệu quả, ông đã cùng đồng nghiệp ra báo, ra tạp chí văn nghệ, xây dựng khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học. Phải là người luôn hướng tới những điều lành trong cuộc sống xô bồ thời mở cửa mới có được cái tâm, cái tầm làm những việc mà nhiều người vẫn cho rằng đó là những việc không đâu. Có người chê bai tôi dại, từng làm giám đốc Sở Văn hóa Thông tin mà không biết tranh thủ lạm dụng. Không sao, tôi biết, rất nhiều người tốt với tôi luôn hàm ơn. Những ai chưa tốt với tôi cũng là bình thường. Tôi biết mỗi thời mỗi khác, tôi không thể sống khác những gì chính tôi. Đến năm 2005, Ngọc Bái đã làm tròn nghĩa vụ của người lính, trách nhiệm của người công chức mà suốt cuộc đời chỉ lo làm người tử tế khi đã ở tuổi ngoài 60, để gánh tiếp trách nhiệm với gia đình và với chính cuộc đời mình. Đồng hành cùng ký ức, từ những trang đầu tiên đến trang cuối cùng có chung một chủ đề về ký ức của tác giả, được sắp đặt gần như theo thứ tự thời gian, sự việc mà bước chân Ngọc Bái đã đi và đến, với những sự kiện, sự việc, tên đất, tên người cứ dành lên âm áp suy tư. Ký ức cứ dai dẳng bám giết lấy người đa cảm nhưng tự trọng như Ngọc Bái. Ông viết: lạ vậy, chuyện đã qua lâu mà vẫn hằn vào trí nhớ tôi như mới ngày nào. Ngọc Bái đã khéo sắp xếp hồi ký của mình thành 14 câu chuyện theo từng chặng của thời gian. Chuyện nào cũng lôi cuốn người đọc gắn với những sự kiện, địa danh, tên người cụ thể, xác thực. Tác giả đan cài vào đó những lời chiêm nghiệm của mình. Ngọc Bái có nét quen đáng trân trọng là những điều mắt thấy, tai nghe, ông đều ghi chép vào cuốn sổ tay của mình làm tư liệu, làm vốn sống quý giá để khi có điều kiện, ông nhả dần vào từng trang viết, từng khuôn nhạc cảm hứng của mình. Nhưng thật tiếc, cuốn sổ đó đã bị thất lạc trong chiến tranh. Nếu không thì hồi ký của ông sẽ còn thêm nhiều tình tiết hấp dẫn mà trí nhớ không thể kiểm soát hết được. Qua hồi ký, người đọc phải thừa nhận trí nhớ của Ngọc Bái thật tốt. Ông nhớ từng chi tiết để đưa vào trang hồi ức của mình theo từng đốt cuộc đời, kể về những gì mình cùng đồng đội, sau này là đồng nghiệp, đã trải qua, những trăn trở trong suy tư. Ông khiêm nhường. Có thể đây là tư liệu riêng có, chả có ích gì cho ai, nhưng tôi viết cho tôi, viết sự thật, không ngại gì thô ráp, viết xong là thanh thản. Đọc đồng hành cùng ký ức là chúng ta đọc con người và sự nghiệp của Ngọc Bái. Theo Ngọc Bái trở về với những hồi ức không chỉ của riêng tác giả, mà để chúng ta nhớ lại con đường chinh chiến gian lao và anh dũng của cả dân tộc đã đi qua. Trong đó có chúng ta, những người cùng thời với Ngọc Bái, người cựu chiến binh nếm trải hai cuộc chiến, đã có những cống hiến góp phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ biên cương tổ quốc, góp phần vào sự phát triển văn hóa văn nghệ của tỉnh Yên Bái, của nền văn học nghệ thuật nước nhà. Mảnh đất Yên Bái đã nuôi dưỡng Ngọc Bái trong nghèo khó để đi và đến, nuôi dưỡng ý chí, nghị lực, tâm hồn và niềm ham thích của nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Bái. Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với các tác phẩm Lời cất đên từ đất, Trường ca, Khoảng lặng, tập thơ, Con đường đất đã đi qua, tập thơ, Đồng vọng ngõ phố xưa, tập thơ và nhiều giải thưởng về văn học và âm nhạc đã tạo nên Ngọc Bái đang đồng hành cùng ký ức với chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, qua những cảm nhận của tác giả Nguyễn Văn Tông, chắc hẳn quý vị và các bạn đã có dịp hiểu thêm về nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Bái, một người con nặng lòng với quê hương và dành cả tâm huyết của mình cho sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Chúng ta hãy cùng chúc cho nhà văn luôn dồi dào sức khỏe để có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Yên Bái đến với du khách trong nước và quốc tế, tôn vinh các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông, tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông tỉnh Yên Bái tại Hà Nội, thu hút được sự tham gia của đông đảo du khách quốc tế và người dân thủ đô. Tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí của sự kiện văn hóa đặc sắc này qua bài viết sau.
Với dân số khoảng trên 8 vạn người, người Mông ở Yên Bái sống tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Cũng như nhiều đồng bào dân tộc anh em khác, người Mông luôn tự hào về những sắc thái văn hóa quý giá của dân tộc mình. Đó là những làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo, hệ thống nhạc cụ phong phú, trang phục truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, kho tàng chuyện kể dân gian và những lễ hội chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được hình thành và gìn giữ qua bao thế hệ, thể hiện tình yêu, cuộc sống, truyền thống đoàn kết và sự gắn bó của người dân vùng cao nơi miền sơn cước. Sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông diễn ra tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5 vừa qua. Không chỉ là dịp nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Yên Bái đến với du khách trong nước và quốc tế, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Mông, mà còn góp phần thể hiện niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý giá của đồng bào Mông cho mai sau. Sự kiện đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khách quốc tế và người dân thủ đô. Tại đây, du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên, nghệ nhân là đồng bào Mông hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Với sự giản dựng công phu và dày công luyện tập, những màn hát múa như múa khèn, múa ô, hát xa duyên dân ca Mông, kéo nhị, đàn môi, khèn lá, trích đoạn trong hoạt động tín ngưỡng, lễ mừng cơm mới, múa sinh tiền đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khó quên khi được hòa mình vào những lời ca, điệu múa, tiếng khèn, lúc thiết tha sâu lắng như chứa đựng bao tâm tình gửi gắm, lúc rộn ràng vui nhộn như sức sống mùa xuân, lúc uyển chuyển mạnh mẽ như chính người dân vùng cao luôn kiên cường và đầy khát vọng giữa núi ngàn bao la hùng vĩ. Ông Island, du khách Hà Lan cho biết.
Trong hành trình du lịch tại Việt Nam, tôi đã đi đến rất nhiều nơi. Tôi thấy đất nước của các bạn rất đẹp, con người thân thiện và mến khách. Tại sự kiện này, tôi lại biết thêm một địa chỉ du lịch mới, đó là Yên Bái, và chúng tôi sẽ đến đó trong một ngày gần nhất.
Anh Súng A Dê ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cũng không giấu nổi niềm vui, sự hào hứng khi được tham gia biểu diễn tiết mục khèn Mông tại sự kiện. Anh chia sẻ.
Lần đầu tiên được xuống Hà Nội biểu diễn, mình rất vui. Mình biểu diễn tiết mục thổi khèn. Để chuẩn bị cho tiết mục này, mình đã tập mất mấy tuần liền. Thông qua sự kiện văn hóa lần này, mình mong muốn mọi người sẽ biết đến Mù Cang Chải nhiều hơn.
Bên cạnh đó, tại không gian trưng bày văn hóa du lịch và các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh đã giới thiệu về các nghề thủ công truyền thống của dân tộc Mông như khèn Mông và nghệ nhân chế tác khèn Mông, trình diễn thêu dệt sản phẩm vải lanh, các đồ thủ công mỹ nghệ, kết hợp giới thiệu về các nghề rèn dao, làm dao và các sản vật đặc sắc của các địa phương như mật ong Mù Cang Chải, gạo nếp Tú Lệ, chè san Suối Giàng, quế Văn Yên. Giới thiệu hướng dẫn cho du khách tham quan cùng trải nghiệm và tham gia các trò chơi dân gian. Nhiều người dân thủ đô đã lựa chọn cho mình được sản phẩm yêu thích tại các gian hàng. Chị Thu Vân ở quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, mặc dù chưa đến Yên Bái bao giờ, nhưng chị rất thích sản phẩm măng ớt của huyện Trạm Tấu. Vì sản phẩm này rất ngon và nổi tiếng, chị cho biết.
Hỗ trợ buôn bán về các cái đồ của trên của người dân tộc vùng cao. Nhà mình thực sự là sở thích cái món măng muối này thì cả nhà đều thích, cho nên là có ghé vào để mua ủng hộ cho các bạn. Có thể là sắp tới thì có thể là cũng muốn đi lên trên đấy xem như nào.
Nhiều du khách đã từng đến tham quan tại Yên Bái, nhưng qua sự kiện lần này, họ lại có thêm những cảm nhận mới và mong muốn quay trở lại để tiếp tục khám phá và trải nghiệm những điều thú vị tại mảnh đất này. Anh Sơn, một người dân thủ đô, chia sẻ ấn tượng của mình về những chuyến tham quan tại Yên Bái.
Tôi đã lên Yên Bái rất nhiều lần và tôi cũng có nhiều bạn bè trên đấy. Và hôm nay được xem cái chương trình này thì mình có nhớ lại những cái khoảnh khắc mà tôi được đi chụp ảnh. Và rất nhiều cảnh đẹp, rất là mong muốn được đi tiếp, nhưng mà phải đi được vào vùng sâu vùng xa, tiếp xung quanh, tiếp trên rừng ở Yên Bái để mà xem được nhiều các cái đặc sản của dân tộc.
Ngoài các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tại sự kiện còn diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với 120 bức ảnh thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống vùng cao Yên Bái, trong đó chủ yếu là những bức ảnh về danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đó là màu vàng của những thửa ruộng bậc thang vào mùa thu hoạch đẹp mê mải như những nấc thang gối mãi lên trời, là mâm xôi tròn đầy và nổi bật giữa bạt ngàn mây núi, là những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ lóng lánh trong ánh nắng chiều, là niềm vui rạng ngời của người vùng cao sau mùa vụ bội thu. Các bức ảnh nghệ thuật không chỉ thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của núi rừng Yên Bái bao la hùng vĩ, mà còn có giúp người xem hiểu hơn về cuộc sống, nét văn hóa độc đáo cũng như sức sáng tạo bền bỉ và khả năng chinh phục thiên nhiên của người dân vùng cao, để làm nên những kiệt tác hiếm nơi nào có được. Sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người dân thủ đô và bạn bè bốn phương về mảnh đất Yên Bái tươi đẹp và giàu lòng mến khách.
Quý vị và các bạn vừa đến với không khí của sự kiện văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội. Tiếp theo chương trình, chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất, các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, những đổi thay trên bản làng người Mông và những sắc thái văn hóa độc đáo vẫn được gìn giữ, phát huy trong cuộc sống hôm nay qua bài viết của tác giả Thanh Tiểu.
Đến với những bản làng người Mông ở Yên Bái hôm nay, điều dễ dàng cảm nhận sự thay đổi của cuộc sống mới nơi chập trùng núi ngàn Tây Bắc. Cùng với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng bào Mông đã luôn đoàn kết, vượt lên khắc nghiệt của tự nhiên, lao động và không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới, làm phong phú và giàu có thêm cuộc sống, góp phần cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Người Mông ở Trạm Tấu, xứ sở của thông xanh và thác nước dưới chân tỉnh Tà Xùa này, không chỉ giỏi trồng rừng, canh tác ngô bền vững trên đất dốc và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bàn tặng cho những người con của núi, mà còn biết phát huy tiềm năng thế mạnh, làm nên những đặc sản đậm đà hương vị vùng cao. Ngô nếp dẻo thơm, măng ớt Trạm Tấu, chè tuyết Phình Hồ, bánh dày người Mông, gạo nương Chí Chùa. Lên với suối Giàng Văn Chấn, vùng sinh thái nằm ở độ cao gần 1.400m so với mực nước biển, ta sẽ có dịp khám phá không gian sống của đồng bào Mông với những sinh hoạt văn hóa truyền thống được duy trì tổ chức hàng năm như lễ hội gầu tàu, tàu sư, đua ngựa, thi biểu diễn khèn Mông, thi giã bánh dày. Vùng sinh thái suối Giàng còn là địa danh nổi tiếng bởi thương hiệu chè tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mọc trên núi cao, bốn mùa mây vờn gió thổi, làm nên sắc trà tinh khiết, đậm đà hương vị tự nhiên. Người Mông nơi mảnh đất ngang trời này không chỉ sống chan hòa giữa thiên nhiên mà còn biết cải tạo tự nhiên là đẹp hơn cuộc sống của mình. Bên sườn núi, bốn mùa mây trắng vẩn bay, hay dưới những thung lũng giờ đây đầu chỉ có màu vàng của ngô, màu xanh của chè tuyết mà còn có cả sắc hương của những loài hoa do chính bàn tay và ý chí của người Mông thêu dệt nên trên mảnh đất này. Người Mông trồng hoa và làm du lịch đã và đang là hướng đi mang lại những giá trị sống mới nơi vùng sinh thái suối Giàng. Núi tiếp núi bồng bềnh mây trắng, đất và trời hò hẹn nơi đây. Trong hành trình du lịch miền Tây Yên Bái, vượt đèo Khao Phạ dài 27 km lên với Mù Căng Chải, thiên đường ruộng bậc thang cùng những lễ hội rực rỡ sắc màu văn hóa của đồng bào Mông nơi cổng trời Tây Bắc. Khao Phạ đẹp nhất vào mùa lúa chín, độ tháng 9, tháng 10, khi lúa trên những chân ruộng bậc thang óng ánh như mật. Đây cũng là mùa lễ hội, tôn vinh sự độc đáo của văn hóa Mông và vẻ đẹp thắng cảnh ruộng bậc thang trên cao nguyên Mù Căng Chải. Đến với nơi này vào mùa lúa chín, du khách còn được trải nghiệm cảm giác bay trên mùa vàng từ đỉnh đèo Khao Phạ, thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ, hùng vĩ của núi ngàn và thung lũng đẹp như huyền thoại trên những cánh dù lượn. Bay trên mùa vàng Mù Căng Chải được đánh giá là điểm dù lượn đẹp nhất Việt Nam. Xuôi xuống phía tây đèo Khao Phạ, qua La Bán Tần, ngã Ba Kim, vượt những cung đường uốn lượn men theo bạt ngàn rừng thông mã vĩ hơn 10 km nữa là lạc vào mê cung của danh thắng ruộng bậc thang, một kỳ tích của đôi bàn tay và tinh thần lao động cần cù sáng tạo mà các thế hệ người Mông nơi đây đã tạo tác nên. Ruộng bậc thang Mù Căng Chải chính là sự hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông vùng cao Tây Bắc. Bên sườn núi, dưới chân đèo, những thửa ruộng bậc thang của người Mông cứ như những sóng nhạc, dâng tràn khát vọng tình yêu cuộc sống trên cao nguyên đầy sương gió này. Với trên 2.500 ha, trải dài từ La Bán Tần, Chế Cù Nha, Dế Xu Phình, tới thị trấn Huệ Lị, ruộng bậc thang nở nơi này tựa như những đợt sóng vàng tràng giang và vô tận, khiến lòng người mê mải, đắm say, đi giữa mùa vàng Mù Căng Chải mà cứ ngỡ trong mơ. Vào mùa lúa chín cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm, tuần văn hóa du lịch danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải lại được tổ chức. Đây là dịp để du khách trong và ngoài nước chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang khoe sắc vàng rực rỡ và tham gia chuỗi các sự kiện văn hóa đặc sắc như phiên chợ vùng cao, triển lãm ảnh nghệ thuật ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, hội thi giã bánh dày, biểu diễn khèn Mông, thi chọi dê, cùng các môn thể thao dân tộc, ném pao, đánh quay, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, và khám phá vẻ đẹp thơ mộng của những dòng thác bốn mùa gieo chảy giữa nôn ngàn, hòa cùng tiếng sơn ca trong trèo, làm nên một bản giao hưởng mơ màng và mê đắm của chốn thiên thai. Người Mông ở Mù Căng Chải cũng đã bắt đầu làm du lịch homestay, giúp cho du khách có dịp tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống ở các bản Nậm Kim, Là Bán Tần, Làng Sang, Nậm Khắt. Tại đây, du khách sẽ cùng ăn, nghỉ trong các gia đình đồng bào Mông, cảm nhận những nét đặc trưng trong sinh hoạt, lao động và thưởng thức các món ăn truyền thống và sản vật địa phương. Thịt lợn rừng nướng, xôi nếp nương, thịt gà đen, rượu thóc Là Bán Tần, mận tằm hoa, mắc cọc, sơn tra, mật ong rừng Nậm Khắt đậm đà dư vị của gió ngàn, nắng núi trên cao nguyên đẹp như huyền thoại này. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, đồng bào dân tộc Mông nói chung, người Mông ở Yên Bái nói riêng, vẫn là một trong những dân tộc còn giữ được các sắc thái văn hóa truyền thống như ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc nhà ở, phương thức canh tác và lễ hội truyền thống rực rỡ sắc màu và đậm đà bản sắc riêng có, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, đầy đủ hơn về đời sống vật chất, chung tay đoàn kết cùng các dân tộc anh em xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.
Ta đi giữa Mù Căng Chải, nơi đây quê hương đang đổi mới, xanh xanh thắm non ngàn rừng thông vi vu mây vần mây chấm chung lưng đèo có tiếng ngựa hí lời khen ai mây răng mở đường xuống chợ đẹp mãi đây quê hương vùng cao một bức tranh cuộc sống thanh bình Mù Căng Chải thiết sắc áo tràm quê hương xanh trong xanh rừng núi yêu mây gió yêu sắc trời mùi hương ông mang theo mật hoa rộn ràng bao niềm vui tiếng rừng núi hòa lời ca quê hương mình thật thơ mộng bừng sáng
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.